Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 35. Quá trình dạy dỗ hành hạ tâm hồn. Nhìn Tiểu Linh Su đối diện đi từ không biết phải làm sao đến kêu rên thảm thiết, ánh mắt một bạn nam trầm mặc bỗng chốc tối sầm. Mở chứ, đây là cái ạt đỉnh đến mức nào? 180 điểm trí, tiện tay hơn Tiểu Hoa tán tu một kỹ năng trị liệu cấp thấp nhất cũng có thể tăng hơn 1.000 máu. Thế nhưng ai đó làm ơn đến nói cho một bạn năm trầm mặc biết, cạc đỉnh như vậy, tại sao lại có một người chủ còn đỉnh hơn như thế này hay không? Đối với Ninh Tâm, một bạn năm trầm mặc không thể nói là không biết gì. Có điều, hắn vẫn luôn cho rằng, một người đã kiên trì được lâu như thế, ít nhiều gì cũng phải rèn luyện được đôi chút kinh nghiệm thực chiến. Khổ nổi, hỏi về lịch sử PK của Ninh Tâm, cô bạn này liền tỏ ra xấu hổ. Tính tới tính lui, lịch sử song pha trận mạc của Ninh Tâm được tóm gọn như sau: bản đồ tân thủ đấu với gà mẹ của trưởng thôn, thất bại. Bản đồ cấp 15 giả chư lâm đấu với heo rừng, thảm bại. Bản đồ cấp 20 đổi lên, trong quá trình thu thập gặp phải quái, không trừ bất kỳ quái nào, toàn bộ thất bại thảm hại không gì là đỡ nổi. Còn về việc gặp người khác mà hồng danh chiết thì lại càng không cần phải nói. Mà kinh hoàng hơn nữa là người ta mở hồng danh cũng không phải để đối phó với cô nàng này. Thế nhưng chỉ cần một chiêu tấn công diện rộng tung ra, cô nàng liền ngã cái rầm, hoàn toàn không có khả năng chống đỡ. Nếu Ninh Tâm chỉ đơn giản là mỏng manh dễ vỡ thôi thì đỡ, nhưng khiến người ta càng phẫn nộ hơn là cô nàng rõ ràng là một kho máu di động, lại hoàn toàn chẳng có đất dụng võ. Một vạn năm trầm mặc nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một hình ảnh phù hợp nhất để hình dung Ninh Tâm. Cô chính là một kho vũ khí chứa đầy thuốc nổ. Khổ nổi, cái đám thuốc nổ này lại hoàn toàn không có dây dẫn để cháy. Được rồi, một vài năm trầm mặc nghiến răng nhịn, chẳng phải chỉ là không có kinh nghiệm thực chiến thôi à, chỉ dỗ một chút là được. Vậy thì tiếp tục nào. Có điều rất nhanh sau đó, một vài năm trầm mặc đã phát hiện có điều không đúng. Ninh Tâm bê ca với người khác toàn đứng yên, không khác gì cái biên gỗ đứng nguyên tại chỗ cho người ta ngắm cả. Đội ngũ, một bạn nam trầm mặc. Chẳng lẽ chưa ai dạy cô cách di chuyển? Ninh Tâm rối loạn, Ninh Tâm nghẹn ngào, tay run rẩy trên bàn phím một hồi, cuối cùng vẫn quyết định trơ mặt ra đặt câu hỏi. Đội ngũ, Ninh Tâm, di chuyển là cái gì? Cô bạn, cô đang làm thiên lôi giáng xét đấy hả? Một sự im lặng đến đáng sợ. Một vạn năm trầm mặc lúc này thực sự rơi vào cảnh giới một vạn năm trầm mặc mất rồi. Đội ngũ, một vạn năm trầm mặc. Được rồi, vậy cô nói thử xem, rốt cuộc là cô biết làm gì? Ninh Tâm ngẩng đầu nhìn trời. Đội ngũ, Ninh Tâm, thu thập khoáng sản. Đây chính là vốn sống của Ninh Tâm. Về mặt này thì cô nàng là chuyên gia, cũng là phương diện duy nhất ưu điểm để kiêu ngạo một chút. Đội ngũ, một vạn năm trầm mặc. Tôi có thể hiểu là ngoài thu thập ra, cô hoàn toàn là không biết gì khác nữa. Huynh đài, một đao trúng đích rồi đấy. Đội ngũ, Ninh Tâm, nói thế cũng không sai. Đội ngũ, một vạn năm trầm mặc. Còn kỹ năng thì sao? cô biết được bao quát về kỹ năng của Linh Xu như thế nào. Đội ngũ Ninh Tâm thêm máu, Linh Xu có thể thêm máu. Đội ngũ một vạn năm trầm mặc, còn gì nữa? Đội ngũ Ninh Tâm hả, còn nữa à? Ninh Tâm kinh ngạc, lập tức ghé sát màn hình nghiên cứu phần cấp viết tắt kỹ năng của mình. Hai các kỹ năng trị liệu cơ bản, một kỹ năng trung cấp, một kỹ năng cao cấp, ba kỹ năng phụ trợ nâng cao thuộc tính tăng máu. Ngoài ra còn có một kỹ năng tấn công cơ bản, điểm tới điểm lui, điểm tái điểm hồi. Ninh Tâm cảm thấy thật là khó hiểu. Đội ngũ Ninh Tâm hết rồi mà, trị liệu chỉ có 4 kỹ năng, thêm 3 các kỹ năng hỗ trợ đều liên quan đến việc thêm máu. Ồ, còn có một kỹ năng tấn công cơ bản nữa. Hả? Lần này đến lượt một bạn nam trầm mặt thấy kinh ngạc. Nhìn chỗ phím tắt đầy hết 4 thanh kỹ năng trên màn hình của mình, một bạn nam trầm mặt phải gọi là choáng toàn tập. Đội ngũ một bạn nam trầm mặt, cô chắc chắn là toàn bộ kỹ năng của cô chỉ có 8 cái. Đội ngũ Ninh Tâm ừ, chắc chắn. Một bạn nam trầm mặc không nói gì thêm nữa, lâu đến nỗi khiến Ninh Tâm bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cũng may, một bạn nam trầm mặc vẫn chưa từ bỏ việc giao tiếp với Ninh Tâm. Đội ngũ một bạn nam trầm mặc, cô xác định đã đưa tất cả các kỹ năng ra thành công cụ hết rồi. Đội ngũ Ninh Tâm ừ, tôi đưa ra hết rồi. Đội ngũ một vạn năm trầm mặc, không thể nào, chỉ tính riêng phần các kỹ năng liên quan đến đả thông kinh mạch cũng là hơn 8 cái rồi cơ mà. Đội ngũ Ninh Tâm kỹ năng liên quan đến đả thông kinh mạch? Ơ, đó là cái gì? Đội ngũ một vạn năm trầm mặc, cô tuyệt đối không được nói với tôi cô chưa đã thông kinh mạch đấy nhé. Đội ngũ Ninh Tâm đã thông kinh mạch. Đội ngũ một vạn năm trầm mặc, sau khi lên cấp 30 cô có về sư môn lần nào không? Phần giới thiệu môn phái lên cấp 20 cô có đọc qua không thế? Sư môn Ninh Tâm tàu đầy dấu chấm hỏi, cô cảm thấy chuột dạ. Đội ngũ Ninh Tâm hình như là chưa về. Được rồi, phái Linh Xu đã đưa ra một tên phản đồ, phản đồ này đem chuyện của sư môn quên sạch, không còn một mẩu nào trong đầu. Còn về giới thiệu môn phái lúc lên cấp 20, Ninh Tâm cố gắng hồi tưởng lại, vô cùng là nỗ lực. Đột nhiên phát hiện ra, đó chính là cái phần làm Ninh Tâm oán hận rất lâu. Bởi vì cái phần giới thiệu đó là cái phần giới thiệu bắt buộc, hiển thị toàn bộ màn hình, che khuất tất cả các thành công cụ khác. Ninh Tâm không muốn xem, nhưng lại không làm sao bỏ qua được. Bởi vậy, cô đang chạy ra ngoài sân tập thể dục một vòng. Đương nhiên, trò chơi nào cũng rất có tình người. Bỏ qua phần giới thiệu không quan trọng, hệ thống vẫn còn phần cảm năng dành cho người mới chơi cơ mà. Chỉ cần làm theo từng bước một là được rồi. Khổ nổi, tất cả chỉ dành cho người bình thường. Bạn nhỏ Ninh Tâm này lại nằm ở phần bất thường ít ỏi kia. Cô nàng thậm chí còn chẳng đụng đến thanh hệ thống được nào. Vô dục vô cầu đến mức độ, ngoại trừ thu thập khóa sản ra, Ninh Tâm hoàn toàn không có hứng thú với bất kỳ cái gì khác nữa cả. Đội ngũ một bạn nam trầm mặc, được rồi, cô không cần nói nữa. Cứ nói tiếp, một bạn nam trầm mặc e rằng mình sẽ nhịn không được mà giết luôn tiểu Linh Xu trước mắt này. Mở nó, chơi đến tận hôm nay mà vẫn không biết võ công trong thần thoại là nội công ngoại công kết hợp, ngoài ra còn bổ sung thêm tuyệt học của môn phái nữa à. bản kỹ năng nhân vật hiện nay của Ninh Tâm chỉ có những kỹ năng cơ bản, có thể xếp vào ngoại công. Nhưng sau khi nhân vật đạt cấp 30, có thể về môn phái nhận nhiệm vụ đã thông kinh mạch. Hoàn thành xong nhiệm vụ đó cũng có nghĩa là bạn đã chính thức bắt đầu học nội công rồi. Trong 15 môn phái, có một số môn phái đặc biệt có tuyệt học của môn phái. Nên Su vừa vặn chính là một trong những môn phái có tuyệt học đó. Ai đó làm ơn nói cho một bạn nam trầm mặt biết, tại sao lại có người chơi đến tận lúc này rồi mà vẫn không biết cái gì gọi là đã thông kinh mạch? Tại sao lại có thể bất thường đến như thế? Đến cấp 135 rồi mà mới chỉ không thấy kỹ năng cơ bản, mà khiến người khác còn choáng hơn là chỉ dựa vào 8 kỹ năng đó, các hạt này vẫn còn sống được đến bây giờ. Lúc này, một bạn nam trầm mặt rút cuộc cũng hiểu khi XXOO không sợ cua đồng thu nhận đồ đệ có 102 như thế này, nội tâm bị đả kích đến mức nào. Cũng khó trách XXOO không sợ cua đồng để mặc vị đệ tử này tự mày mò, hoàn toàn không hỏi thăm dạy dỗ gì cả, cứ kể cô tự sinh tự diệt. Nguyên nhân không có gì khác, cấp độ thần kỳ của cô nàng này có thể so sánh với độ biến thái của gamer. Không sợ chết thì cứ nhảy vào dạy dỗ thử xem. Nếu muốn an toàn sống sót qua ngày thì tốt nhất cứ để cô ấy tự chơi một mình. Nếu nói trước khi một bạn nam trầm mặt hướng dẫn bạn nhỏ Ninh Tâm, trong lòng tin chắc phần thắng của trận chiến ngày mai là 70%, thì lúc này hắn chỉ có thể ngồi cầu nguyện. Một bạn nam trầm mặt cho rằng nếu ký gửi hy vọng chiến thắng linh người của Ninh Tâm không bằng hy vọng ngày mai Hải Phi Hoa đau bụng không thể lên mạng, hoặc nguyệt là tinh trầm bận hẹn hò mà quên mất cuộc đấu còn đáng khinh hơn. Đội ngũ, một bạn nam trầm mặt. Trong ạc của cô có đồ gì đáng tiền hay không? Chuyện đó đi hết đi. Đội ngũ, Ninh Tâm. À, anh định làm gì? Đội ngũ, một bạn nam trầm mặt. Ngày mai tôi bảo bạn tôi lên ạc của cô, tôi và cậu ấy sẽ đánh trận ngày mai. Đội ngũ, Ninh Tâm. Ơ, làm thế cũng được sao? Đội ngũ, một bạn nam trầm mặt. Đây không phải thực tế, không cần kiểm tra ảnh, không cần đối chiếu chứng minh thư, chỉ cần dùng ạc của cô là được. Ai biết người ngồi sau có phải là chủ nhân thật hay không? Đội ngũ, Ninh Tâm. Nhưng mà làm thế có phải là lừa đảo hay không? Đội ngũ, một bạn nam trầm mặt. Chỉ là trò chơi thôi mà, ai lại xem là thật cơ chứ? Lẽ nào cô còn hy vọng theo đuổi công bằng tuyệt đối trong trò chơi hay sao? Đến hiện thực còn không được nữa, nói chi là trò chơi. Mà dù có là trong đời thực, cái đáng tính đến là kết quả chứ không phải là quá trình. Đội ngũ, Ninh Tâm. Nhưng mà... Ninh Tâm nhưng mà cả nửa ngày, cô cũng không biết phải phản bác lại như thế nào. Một vạn năm trầm mặt nói không sai, tất cả mọi người đều chỉ quan tâm đến kết quả, quá trình có thế nào cũng chẳng ai để ý. Về mặt tình cảm, Ninh Tâm hoàn toàn không chấp nhận được. Nếu đã thấy cô sẽ trở thành gánh nặng, sao còn lờ đi ý muốn của cô mà đồng ý tham gia quyết đấu? Đến lúc cô muốn cố hết sức của mình thì lại bị người khác vô hình và khinh thường. Hoặc là trong mắt của một bạn nam trầm mặt, cái có ích chỉ là cái ạc tử linh xu này, chứ không phải là bản thân Ninh Tâm. Đội ngũ, một bạn nam trầm mặt. Kết quả cuối cùng không chỉ liên quan đến một mình cô, phải đặt đại cục lên đầu. Nếu ngày mai thua, cả hai chúng ta không nhận mất mặt mà còn bị Hoa Phi Hoa và Nguyệt Lạc tinh trầm chèn ép. Đội ngũ, Ninh Tâm. Tôi biết. Đội ngũ, một bạn nam trầm mặt. Cô hiểu là được rồi. Đưa các thứ đáng tiền chuyển đi nơi khác, sau đó đưa tên đăng nhập và mật khẩu cho tôi.
Đội ngũ Ninh Tâm.
Ừ, trong ạc tôi chẳng có gì là đáng tiền cả. Tôi đưa anh tên đăng nhập và mật khẩu luôn.
Đội ngũ
Một vạn năm trầm mặc.
Dùng xong tôi sẽ trả lại cô, không đọc đến bất cứ thứ gì đâu.
Đội ngũ Ninh Tâm.
Ừ, anh là anh trai của Tiểu Vũ, tôi rất yên tâm.
Ninh Tâm nói rất đương nhiên. Một vạn năm trầm mặc qua nửa ngày mới gõ lại một hàng chữ.
Đội ngũ
Một vạn năm trầm mặc.
Đã từng ai nói với cô là cô rất dễ bị lừa hay chưa?
Đội ngũ Ninh Tâm.
Ý, làm gì có.
Đội ngũ
Một vạn năm trầm mặc.
Quá dễ dàng tin tưởng người khác, sau này người chịu tổn thất chỉ có cô mà thôi.
Đội ngũ Ninh Tâm.
Nhưng anh cũng đâu phải là người ngoài, anh chắc chắn sẽ không làm hại tôi rồi.
Đội ngũ Một vạn năm trầm mặc.
Chỉ bởi vì tôi là anh trai của Tiểu Vũ.
Ninh Tâm nghĩ ngợi một hồi, dường như giữa cô và Một vạn năm trầm mặc không chỉ có mỗi một mối dây liên hệ là Tiểu Vũ thì phải.
Đội ngũ
Ninh Tâm.
Còn có sư phụ của tôi nữa. Anh không phải là bạn tốt của sư phụ hay sao? Tôi là đồ đệ của anh ấy, anh chắc chắn sẽ không hại tôi, đúng không?
Đội ngũ Một vạn năm trầm mặc.
Đồ ngốc, cô nhớ kỹ những lời của tôi nói, đừng quá dễ dàng tin tưởng người khác. Trong thực tế, ở trên mạng cũng vậy, người quá đơn thuần ngây thơ không có kết cục gì là tốt đẹp đâu.
Đội ngũ Ninh Tâm.
Ừ, tôi biết rồi. Tên đăng nhập của tôi là Nghiên Xin, mật mã là 130XXX90.
Một vạn năm trầm mặc hoàn toàn là câm đính rồi. Tên đăng nhập là viên âm tên thật, mật mã liếc qua một đám chữ số, Một vạn năm trầm mặc dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra đây là số điện thoại của người nào đó.
Đội ngũ
Một vạn năm trầm mặc.
Lúc cô đăng ký, hệ thống không báo với cô mật khẩu cô đặt quá đơn giản hay sao à?
Đội ngũ
Ninh Tâm.
Ơ, sao anh biết?
Đội ngũ
Một vạn năm trầm mặc.
Kiến thức cơ bản.
Đội ngũ Ninh Tâm.
Nhưng mà đơn giản thì tôi mới dễ nhớ.
Cô bạn à, dạy dỗ cô đúng là một công việc đau khổ.
Không những ngược đãi bản thân mình mà còn hành hạ cả tinh thần nữa.